Bởi vì này thắc mắc hỏi sư một câu như thế này là bây giờ đây con ngồi đây con trình pháp với sư này, con nghe sư nói mà đồng thời con cũng nghe tiếng mấy quạt nó chạy, con cũng nghe tiếng côn trùng ở ngoài kia nó kêu, con cũng cảm nhận được hai bàn tay con đang đụng nhau. Thưa sư, cái đó đúng hay sai? Sư hỏi trở lại, cái này mình có cố ý không hay là nó biết cách tự nhiên? Cô ngồi yên mà cô thấy cái tâm của cô nó biết như vậy, biết cách tự nhiên hay là mình cố ý? Tới tách cách tự nhiên vậy thôi à? Nếu mà đã tự nhiên thì đúng hay sai? Và con không biết, thì cái chim nó xảy ra một cách tự nhiên thì theo của nó cho đúng sai gì phải vậy không? Trời nó tới mùa thì nó mưa, vài tháng nữa thì nó tới mùa nắng thì nó nắng. Cái chuyện đó chuyện tự nhiên, nó sinh hoạt một cách tự nhiên như vậy, không đúng không sai. Thì cái chim mà tự nhiên, cái đó nếu mà mình đi ngang làm ngược lại, cái đó mới sai phải vậy không? Bây giờ mình ngồi yên, mình nghe sư nói, mình nghe đủ thứ tiếng xung quanh nó xảy ra, đồng thời mình cũng nhận được cái sự xúc chạm của mình nữa. Như vậy điều đó, điều này có nghĩa là cái tâm nó biết luôn luôn, mà nó biết rất là nhiều chuyện trong một lúc. Mình không muốn vậy, mình bắt nó, mình đem nó, biết nó vô đây, kêu nó chú vào trong hơi thở, kêu nó ở trong phòng xẹp, niệm A-di-đà-phật, bắt giữ cái tâm đó, muốn cho nó yên, đừng có vọng. Quý vị thấy không? Và thật ra là cũng không phải có cái gì mà đúng sai hết trơn, tùy theo bạn muốn cái gì. Bạn muốn tâm yên thì bạn làm vậy đi. Còn bạn muốn hiểu tâm thì bạn phải đứng yên và để cho nó sinh hoạt, bạn mới hiểu. Bạn có một con khỉ, bạn bắt nó làm trò cho bạn xem, nó kéo xe, nó nhảy hay là làm bất cứ cái gì đó, nó làm rất là vui và tất cả mọi người đều vỗ tay hết. Nhưng mà đó là không phải con khỉ thật sự, phải vậy không? Hãy để cho nó ở trên cây, để cho nó sinh hoạt một cách tự nhiên với đàn của nó. Rồi chúng ta ngồi dưới này, chúng ta quan sát, chúng ta mới hiểu cái cách thức nó đối xử với nhau như thế nào, cái đời sống xã hội của nó như thế nào, trong cái tập đoàn của nó. Thì tùy theo bạn lựa cái sự thực tập thôi, không ai quyết định cho bạn hết trơn á. Có những người người ta có cái căn cơ trong thiền định, Đức Phật thấy điều này, vì vậy Ngài nói, Ngài còn hướng dẫn mà Phật đệ tử của Ngài đó bắt đầu bằng pháp thiền Samatha trước, rồi mới chuyển qua thiền tứ niệm xứ. Có nhiều người cái căn cơ của họ về tứ niệm xứ rất là khỏe, rất nhẹ, rất là mạnh. Họ tới chút xíu họ tập tự nhiên là được liền. Hoặc dạ là có nhiều người Đức Phật chỉ cần nói một vài câu là người ta đắc đạo quả. Vì vậy vấn đề nó thuộc về căn cơ, tùy theo cái nhân duyên của mình với pháp hành, mình dám nói cái nào đúng cái nào sai. Và quý các bạn tập, các bạn hãy thăm dò, hãy qua thử mình thích cái gì, rồi hãy đi theo cái đó. Còn hoặc sư không biết đâu. Nếu mà quý vị bắt sư so sánh thì sư phải nói cái của sư hay hơn, chứ làm sao cái của người khác hay hơn được, phải vậy không? Vì vậy cái câu nói, câu trả lời thật sự là bây giờ bạn học cái gì, bạn tu với ai không thành vấn đề. Tất cả những cái kiến thức, những cái sự thực tập mà bạn, sự hiểu biết mà bạn thu góp được xuyên qua nhiều vị thầy, nó trở thành là cái của bạn, và bạn sẽ sử dụng nó theo cái căn cơ của mình, theo cái tâm tánh của mình. Rất là nhiều vị lại hỏi sư rằng là đó, tại vì sao mà sư tập thiền tâm cũng vị này sư tập thiền tâm, vị này cũng tập thiền tâm, vị này cũng tập thiền tâm, mà sao không có vị nào nói giống vị nào hết trơn? Sư nói cái đó dễ tốt à, bởi vì mình học rồi là mình có tiêu hóa không này. Nếu mình học mà mình không tiêu hóa thì mình sẽ nhả ra là giống y hệt như vậy à. Mà cái đó là đâu có phải là Phật pháp đâu, phải không? Mình tiếp thu, mình ghi nhận, mình học hỏi, mình thực tập, và mình sẽ trả lời theo đúng cái sự hiểu biết của mình, theo căn cơ của mình. Và vì thương sư thầy của sư ông cũng nói vậy. Sư đi dụng về Việt Nam, sư đi dụng dạy, nhưng mà đó là ông dạy theo cái sự hiểu biết của ông thôi. Bây giờ cái câu hỏi đặt ra là thường thường người ta đang nói rằng là nhắc mình để đừng có chú tâm. Đó thì bây giờ vị này mới nói rằng là con ngồi thiền con thấy cái đầu con nó nặng quá, cổ cũng bị căng cứng, nghĩ là tại chú tâm bóa vào đối tượng. Nhưng mà kiểm tra lại thì thấy mình quan sát một cách bình thường. Con thấy nhiều đối tượng, con nghe nhiều tiếng đồng, biết sự xúc cảm, biết cảm giác. Mà không biết tại sao là cái đầu nó cứ căng, cứ cứng. Đầu nặng và cổ căng cứng. Thiền sư nói, nếu muốn biết mình có chú tâm hay không, thỉnh thoảng nên ngừng lại không thiền nữa, ngồi yên, mở mắt ra, xem tâm mình có biết cái gì không. Lúc bây giờ tâm mới thực sự không chú vào một đối tượng nào hết. Giờ ông nói đừng ngồi thiền nữa, ra ngoài băng đá ra ngồi, mở mắt ra, coi thử tâm mình nó biết cái gì. Khi mà tâm biết cái gì là nó sẽ biết một cách tự nhiên. Đó, mình sẽ hiểu là tâm mình khi không chú thì nó biết như vậy. Cũng giống như cái vị hành giả hồi hôm nó, con ngồi con nghe sư một cách rất là tự nhiên, phải vậy không? Vậy mà cùng một lúc con nghe rất nhiều tiếng động khác, mà con cũng biết hai bàn tay con xúc chạm vào nhau. Tâm nó biết cái gì là cái đó là bằng có tập rồi đấy. Thưa thiền sư, con có mở mắt để ý xem tâm có chú vào đâu không, thì thấy tâm quan sát cũng bình thường thôi ạ. Con cũng mở mắt ra coi thử tâm mình có nó chú vào một đề mục nào không, thì thấy cũng bình thường thôi. Thiền sư nói, bởi vì hành giả còn sơ cơ nên chưa thấy sinh hoạt của tâm, nên mới nói là không chú vào đâu. Bởi vì cái tâm của mình chưa có biết đâu đâu, nó làm việc một cách theo ý của nó à. Mình không quan sát tâm, mình cứ nói tôi không có chú đâu, tôi có chú đâu. Và quý vị đôi khi hỏi, tại sao mà quý vị xúc động khởi sanh tâm lo tâm sợ, nó sinh khởi lên tại sao? Nó phải suy nghĩ cái gì phải không? Không suy nghĩ gì hết, không suy nghĩ gì cả. Nhưng mà suy nghĩ thật ra nó có đó, nhưng mà rất là nhanh, các bạn không thấy. Vì vậy bạn chỉ thấy cái cảm xúc mà thôi, buồn vui giận ghét nó sinh khởi. Thật ra trước đó nó phải suy nghĩ một cái gì, chính cái suy nghĩ này làm cho cái xúc động nó khởi sanh. Vì hành giả còn sơ cơ nên chưa thấy sinh hoạt của tâm, nên mới nói là không chú vào đâu. Bây giờ hãy làm theo phương pháp mà tôi mới chỉ, dần dà hành giả sẽ hiểu thế nào là có chú tâm và lúc nào thì tâm không chú. Chỉ duy trì chánh niệm một cách thoải mái tự nhiên. Duy trì một cách chánh niệm một cách thoải mái tự nhiên là đôi khi không cần nhắc mình phải duy trì chánh niệm nữa. Hãy để yên cho tâm nó biết cái gì. Thì cái sự hay biết đó là bạn đã có sự ghi nhận đấy, chánh niệm đấy. Tôi xin nhắc lại với các bạn, không cần dùng quá nhiều sức lúc quan sát. Khi tâm mong một cái điều chí, muốn một cái điều gì, bây giờ nó mới dùng sức chú thật nhiều vào đối tượng. Cái sự cố mà hành giả bị đầu nó nặng, cổ nó cứng, thân nó gồng chẳng hạn, điều đó cho thấy dùng sức. Mà khi mà hay mà đã dùng sức rồi là phiền não đang có mặt đây. Bây giờ một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề phân biệt giữa thích thú và tâm dính mắc. Con ngồi thiền một lúc thấy tâm của mình, thấy thân của mình nó rất là ấm áp, dễ chịu, thoải mái. Đây là những cái cảm giác mà rất là dễ chịu này ha. Thấy nó ấm, người nó ấm này. Thấy người nó thoải mái quá, thấy người nó dễ chịu quá, nó không có bức xúc mà không khó chịu như hồi trước. Tâm bây giờ cũng rất tịnh lặng, càng lúc càng thấy thích thú hơn trong việc quan sát. Và bây giờ con muốn ngồi, chứ con không muốn đi nữa. Tới giờ ngồi, tới giờ đi rồi mà con không đi nữa, con ngồi. Con muốn ngồi nhiều hơn là đi kinh hành, và con ngồi luôn tới 2 tiếng. Thưa thiền sư, con vẫn còn lật lộn, chưa biết thế nào là thích thú và thế nào là dính mắc. Thấy thân tốt quá, thấy tâm cũng yên ổn quá, muốn tiếp tục ngồi, muốn tiếp tục ngồi nữa mà không muốn đi, và ngồi luôn 2 tiếng. Lúc bây giờ cái tâm nó rất là thích thú, nhưng mà ông cứ nói rằng hệ mà chỉ muốn ngồi thôi mà không muốn đi là quay trường tâm dính mắc. Cái này là sao con thấy sao khó thấy quá, khó hiểu quá. Thiền sư nói, đi và ngồi chỉ là oai nghi và chứ không phải là thiện. Khi tâm của bạn nó thích đi hơn ngồi hay ngược lại, đó là bạn dính mắc vào oai nghi rồi đây. Nếu thích thiền, thiền tới 4 oai nghi, thì bạn đi hay ngồi đều giống nhau hết. phẩm chất của tâm phải giống nhau, dù hành giả đang làm cái gì và bất cứ ở ngoài oai nghi nào. Như vậy nếu mà bạn nghĩ rằng là bạn ngồi thiền tâm rất là yên tĩnh, thân rất là nhẹ nhàng, điều kiện rất là tốt, thì nếu mà bạn dính vô cái ngồi là bạn dính mắc. Bây giờ hãy đứng ra đi, đứng dậy đi kinh hành đi. Hệ mà ngồi tốt đi cũng phải tốt thôi. Còn mà nếu mà tâm mình nó chỉ muốn ngồi thôi là hành cẩn thận, có chừng tâm dính mắc. Vì vậy hành giả đừng giữ trong đầu cái ý thích đi hay ngồi, mà chỉ thích hành thiền, nghĩa là duy trì chánh niệm liên tục trong bốn oai nghi. Cái vị đặt câu hỏi này là một hành giả tập thiền định. Hồi xưa là vị này là học trò của ngài, hồi trước đó, tập theo ngài Hòa Thượng Thanh Từ, tâm định rất là mạnh. Cái cô này cũng nói rằng là khi mà tâm tốt cô chỉ muốn ngồi mà thôi, chẳng muốn đi. Vì vậy thiền giả phải kiểm tra xem tâm mình nó muốn cái gì. Nếu chỉ dựa vào cái từ thích thú hay dính mắc thì rất khó phân biệt thiền hay bất thiền. Chữ thích thú hay dính mắc, mình nói bây giờ tâm tôi rất là thích thú, tâm con nó có dính mắc. Nếu mà dựa trên từ thì ông nói không khó, mà khó mà biết cái gì lắm. Dính mắc là tham, nhưng trí tuệ thích thú mà phiền não cũng thích thú. Vậy thích thú cũng bị thúc đẩy bởi tâm tham như thường. Như vậy thì cái gì nó thúc đẩy mình thích thú này? Vậy không? Ví dụ như một người nam thích thú vì tâm tham thúc đẩy muốn nhìn người nữ, cái đó cũng thích thú nữa. Đọc lại một đoạn này này: dính mắc là tham, nhưng trí tuệ thích thú mà phiền não cũng thích thú. Vậy thích thú nó bị thúc đẩy bởi cái gì? Cái gì nó thúc đẩy mình thích? Nếu mình là phiền não thì không được rồi đây. Do đó phải kiểm tra trạng thái tâm của bạn trong khi mà bạn đang thiền đấy. Bạn phải kiểm tra cái trạng thái tâm. Hệ mà cái tâm mà thúc đẩy bởi lòng tham thì cái tâm đó, cái trạng thái tâm nó không còn nhẹ nhàng thoải mái nữa đâu, nó căng thẳng vô cùng, phiền não đang có mặt. Bây giờ cùng cái vị này nữa. Thưa quý thiền sư, như thế này là lúc ngồi thiền tâm con rất yên tĩnh, nhẹ nhàng, quan sát các đối tượng rất rõ, chứ không phải sự an tịnh do sự trú vào hơi thở như hồi trước. Hồi trước con tập thiền định thì con ưa trú vào trong hơi thở. Khi mà con trú vào trong hơi thở đó thì tâm của con cũng rất yên tĩnh, nhẹ nhàng. Nhưng mà bây giờ những trường hợp này là con quan sát các đối tượng rất rõ, chứ con không trú vào trong một cái đối tượng nào hết. Sự an tịnh này đến không phải do sự trú vào hơi thở như trước, tức là an định đến do sự chú tâm vào một đối tượng. Tuy nhiên con vẫn thấy trước mặt có hai người ngồi đang chăm sóc cho một người thứ ba nằm, hay thấy một người đứng nhìn con với vẻ mặt u buồn. Tại sao như vậy? Hồi trước mà con tập thiền định á, con chú vào một đối tượng á, thì cái này nó mới khởi sanh này. Mà bây giờ không, con có tâm định được là do nhờ sự an định, là do không phải chú vào hơi thở mà quan sát nhiều đối tượng khác nhau, mà đối tượng rất là rõ. Mà tại sao con vẫn thấy trước mặt con có một người đang ngồi chăm sóc cho một người thứ hai, thứ ba gì đó đang nằm, và thấy có một người đứng mà nhìn con mà đi với vẻ mặt rất là u buồn? Chẳng sư trả lời: hình ảnh đến do tâm suy nghĩ. Khi tâm yên thì hình ảnh xuất hiện. Tâm của chúng ta suy nghĩ không ngừng, nên hệ suy nghĩ đến thì hành giả thấy các hình ảnh, vì tâm của các bạn bây giờ nó đang rất là yên ổn. Đọc lại chỗ này này: hình ảnh đến bởi vì tâm nó suy nghĩ. Khi tâm mình yên thì hình ảnh xuất hiện. Tâm của chúng ta nó suy nghĩ không ngừng, nên hệ suy nghĩ đến thì hành giả thấy các hình ảnh, trong khi mà tâm nó đang rất là yên. Hành giả không thấy tâm suy nghĩ vì tâm này rất nhanh và có thể phát sanh từ tiềm thức của mình nữa. Chứ không phải bạn đang suy nghĩ một cái chuyện gì, suy nghĩ một cái chuyện làm ăn buôn bán, suy nghĩ chuyện học hành, hay suy nghĩ chuyện đi đâu rồi vậy đó, bạn mới nói là suy nghĩ. Cái sự suy nghĩ của bạn nó có thể đến từ tiềm thức của bạn. Điều hành giả cần làm là nhận biết có hình ảnh trước mắt, hiểu rằng chúng là ảo, không thiệt, do tâm tạo. Hành giả không thể nào chặn những hình ảnh này được, vì đó là những sinh hoạt tự nhiên của tâm mà thôi. Thưa thiền sư, hồi trước con niệm Phật, vào ban đêm lúc mở mắt thì chập choạng thấy cái bóng trước mắt, cứ tưởng là ma. Nhưng bây giờ ngồi thiền, tập thiền tứ niệm xứ, con nhắm mắt quan sát các đối tượng như âm thanh, hơi thở, cảm giác. Mắt con nhắm mà vẫn thấy các hình ảnh. Đó là điều mà con muốn thầy thiền sư giải thích tại sao. Đọc lại câu hỏi ha. Hồi trước con niệm Phật, và ban đêm lúc mở mắt thì chập choạng thấy có một cái bóng trước mặt, cứ ngờ rằng đó là ma. Nhưng bây giờ ngồi thiền, con tập tứ niệm xứ, nhắm mắt và quan sát các đối tượng khác nhau như hơi thở, cảm giác. Mắt con nhắm mà vẫn thấy các hình ảnh. Đó là điều mà con không hiểu, xin thiền sư giải thích. Thiền sư nói những hình ảnh này đến do tâm hành giả yên và có niềm suy nghĩ sanh lên. Và những niềm suy nghĩ này nó có thể nó tới từ vô thức, nghĩa là từ trong tâm mình nó làm việc như vậy ạ. Lấy ví dụ như mình thấy rằng là khi mà mình đi chẳng hạn, cái tượng nó làm việc rất là dữ. Mình đi mà thấy bùng nước thì nhân tâm mình nó tránh nè. Đó, cái này nó suy nghĩ ở trong này rồi nó mới tránh. Như vậy nó sinh hoạt một cách rất là lẹ làng. Và từ cái vô thức nó nhảy ra. Hoặc giả đôi khi mình ngồi thiền, tâm mình yên, tự nhiên những cái kỷ niệm, những cái sự suy nghĩ, những cái kỷ niệm về quá khứ, ký ức nó sống trở lại. Thì ông nói rằng nó có thể đến từ vô thức. Hành giả nhớ chỉ nhận biết những hình ảnh này, hiểu rằng nó là ảo, không thiệt, thế là đủ rồi. Mắt mở hay mắt nhắm không phải là tác nhân chính, vì bạn thấy hình ảnh không phải bằng mắt mà qua ý căn. Vì vậy khi mình ngồi thiền mà mình thấy một hình ảnh, nhiều vị nói rằng con niệm thấy, ông đó không nói vậy là không có cơ sở. Bởi vì thấy chỉ khi nào mà mắt mở ra thôi, có cảnh sắc mới gọi là thấy. Còn cái này là mình thấy mà thấy qua cái tâm của mình, qua ý căn. Mắt mở hay nhắm không phải là tác nhân chính, vì bạn thấy hình ảnh không bằng mắt mà bạn thấy qua cái tâm của bạn, tức là qua ý căn. Không cần có tâm định, hình ảnh cũng sanh lên. Ví dụ như bạn nghĩ về một con voi xanh là con voi xuất hiện ngay trong tâm, và đây là sinh hoạt của tâm. Khi bạn nghĩ về một cái gì mà bạn đã kinh nghiệm rồi, tự nhiên cái hình ảnh nó xuất hiện ở trong tâm mình. Sáng hôm nay có một vị hành giả nói với sư rằng là rờ một phần nào ở trên cái thân á, ví dụ là cái tay chẳng hạn, thì cái cánh tay nó hiện ra. Đó, cái này là cái tượng nó làm việc đó. Thưa thiền sư, vấn đề con thắc mắc là lúc ấy tâm đang quan sát các đối tượng chứ không chú vào một đối tượng nào, và tâm cũng chẳng suy nghĩ gì hết, mà sao những hình ảnh lại xuất hiện? Cô này cũng cứ hiểu rằng hệ là phải chú tâm vào một đối tượng mà tâm có tâm suy nghĩ. Mà thầy thiền sư thì nói rằng khi tâm bạn yên và tâm nó có thể suy nghĩ một cách tự động đó, thì tự nhiên thì những hình ảnh nó sống trở lại. Vấn đề con thắc mắc là lúc ấy tâm đang quan sát các đối tượng chứ không chú vào một đối tượng nào. Vì thiền sư nói rằng không phải là cần chú một đối tượng thôi, quan sát có nhiều đối tượng. Vấn đề là tâm yên và tâm suy nghĩ, đó là hai cái tâm này là nó có mặt một lúc. Vấn đề con thắc mắc là lúc ấy tâm đang quan sát các đối tượng chứ không chú vào một đối tượng nào, và tâm cũng chẳng suy nghĩ gì hết, mà sao những hình ảnh xuất hiện? Thiền sư nói hành giả không suy nghĩ, nhưng trong tiềm thức tâm suy nghĩ. Đây không phải là điều hành giả làm, mà đây là sự vận hành tự nhiên của tâm. Không có ai chủ trì, không có ai điều khiển cả. Tâm mình yên, trong vô thức, có thể những cái niềm suy nghĩ nó khởi sanh, tự nhiên hình ảnh nó xuất hiện. Thì ông nói rằng không phải là bạn suy nghĩ đâu, mà cái này là sự sinh hoạt tự nhiên của tâm. Thưa thiền sư, khi thấy tham dục hay sân hận sanh khởi, đây là câu hỏi của một vị sư. Con sử dụng tư duy chân chánh thì thấy tâm rất dễ chịu và bất phiền não. Nhưng một tâm khác nhắc đừng tư duy mà nhìn thẳng vô nó. Vô nó tức là vô tâm tham đó. Khi thấy tham sanh khởi, con sử dụng tư duy chân chánh thì thấy tâm dễ chịu và bất phiền não. Nhưng một tâm khác nhắc là đừng tư duy mà phải nhìn thẳng vô nó. Thiền sư trả lời phải sử dụng cả hai, tư duy chân chánh và duy trì chánh niệm. Duy trì chánh niệm là bạn nhìn thẳng vào tâm đang suy nghĩ phiền não. Khi mà tham mà sân nó sanh khởi thì nó suy nghĩ theo chiều của nó. Suy nghĩ tham sân. Rồi bạn cảm quan sát được cái cảm giác nó khởi sanh trong tâm, cảm giác nó khởi sanh trong thân. Như vậy có ba chuyện mà hành giả phải làm, đó là nhìn vào cái sự suy nghĩ, nhìn vào cái sự cảm xúc của mình và coi cái cảm giác ở trong người của mình. Thiền sinh hỏi tiếp: thưa thầy, khi ngồi thiền con thấy một dòng tâm sanh khởi, có tâm thiền nhưng còn có tâm bất thiện, tuy nhiên có một tâm khá mờ đến rồi đi, không biết tâm gì, đó có phải là do tâm si không? Thiền sư nói: vâng, có thể nói là do tâm si, vì hành giả không hiểu rõ nó là gì. Thế mà không hiểu nó là gì là tâm si rồi. Vì vậy sáng hôm nay có một vị họa sư rằng là sao mà người ta nói con có tâm si. Thiệt ra là cái người nào mà chưa có trí tuệ là người đó tâm si rất là nhiều. Cái người phàm là cái người 99% là tâm si. Mình sinh hoạt suốt ngày tâm si không à. Chẳng phải là quý vị, ông ấy mình đi chơi chẳng hạn, mình đi vô suối tiên chẳng hạn, mình đi du lịch á, mình dòm như thế này, mình ham vui trong đó, toàn là tâm si không à. Bởi vì hỷ nộ ái ố nó sẽ khởi sanh rất là nhanh, phải vậy không? Đó, bạn làm một cái câu chuyện gì mà tâm bạn nó phóng dật, nó suy nghĩ tùm lum tà la, thì bạn đang đứng đó, bạn đang đi đấy mà tâm si đầy dẫy à. Thằng đó nói si trong cái thấy, trong cái nghe, trong cái ngửi, trong cái nếm, cái đụng chạm. Mình suy nghĩ rằng thằng con của tôi bây giờ sao mà tôi nói hoài không nghe, thằng con gì của mình đó. Mình suy nghĩ bằng tà kiến đây. Vì vậy quý vị yên tâm đi, ai cũng có tâm si hết trơn à. Đừng có nghe người ta nói mình có tâm si rồi mình buồn. Tâm si cũng phải là mờ mờ ảo ảo mà gọi là si, mà ngay cả khi mình thức như thế này cũng là tâm si này. Bởi vì mình cũng có chánh niệm, có trí tuệ. Trí tuệ và si là đối nghịch nhau. Trí tuệ mạnh, tâm si sẽ yếu. Trí tuệ yếu hay không có thì si nằm đó như ánh sáng và bóng tối. Nếu chánh niệm không bén thì không nhận ra tâm gì, nó mờ mờ ảo ảo. Tuy nhiên đây không phải là vấn đề. Nếu chánh niệm chưa tốt, chưa bén thì mình duy trì chánh niệm thêm nữa có thế thôi. Hành giả thấy tâm là đủ, không cần biết tâm gì. Vì này nó có một cái tâm đi tới, thấy tâm thiền, thấy bất thiền, mà có một cái tâm làm như nó mờ mờ ảo ảo. Hoặc thiền sư vậy là tâm đó tâm si không, thiền sư nó không thành vấn đề. Không cần biết tâm gì hết, bạn thấy tâm là được rồi đấy. Thưa thiền sư, con có tánh ưa bắt chước người khác, thấy người khác làm chi mình cũng làm theo. Thấy người ta ăn mình ăn, thấy người ta uống mình uống. Dù không đói khát, thấy người ta nói mình cũng bất chước nói theo, có phải là do tâm si không? Thấy người ta nhảy cầu từ từ, nhớ đừng nhảy theo, mất công lắm à. Thấy người ta làm gì mình cũng bất chước làm theo hết trơn à. Thiền sư nói cái này là toàn tâm si không à, không có một chút trí tuệ nào hết trơn. Cái người bất chước à, quý vị thấy không? Đang thức à, đang mở mắt đấy mà tâm địch cả tâm si, là bởi vì mình bất chước, không có trí tuệ đâu. Hoàn toàn bị tâm si thúc đẩy, tâm hành giả không đắn đo, không suy nghĩ, không cân nhắc trước khi làm một cái gì, cái đó là tâm si nó thúc mình. Không làm gì với trí tuệ là chúng ta làm với tâm si rồi đấy. Đó, khi một cái câu chuyện, một cái sự cố gì xảy ra rồi, thôi tâm mình nó hoảng hốt, la mình hét rồi mình phản ứng, mình làm đủ thứ chuyện. Làm với cái tâm như vậy là tâm nó phiền não, tâm nó chấn động, là cái kết quả lại nó trở lại nó thế nào cũng khổ. Đó. Bao nhiêu giờ giấc trôi qua rồi toàn là hành động, nói năng hành động toàn với tâm si không. Thưa thiền sư, con hiểu rằng không có gì ngoài thân tâm, không có ai trong này, chỉ là đối tượng và tâm hay biết. Đó là mình hiểu về lý thuyết nè, dễ không? Sáng nào cũng nhắc hết á, có đối tượng, có tâm biết. Tâm và đối tượng, tâm là một hiện tượng tự nhiên, đối tượng là một hiện tượng tự nhiên, con hiểu rất là rõ điều đấy. Tuy nhiên khi có chuyện khó khăn xảy đến là tham sân si ngã mạn tôi ta sanh lên. Do đó khi có chuyện sung sướng hay đau khổ xảy ra, con suy nghĩ, con tư duy về vô thường khổ vô ngã. Tuy nhiên cũng chỉ là tư duy mà thôi, chưa hiểu biết thật sự. Vậy xin thầy chỉ cho cách làm thế nào mà hiểu cho được đây, hiểu thật sự đây. Khi mà câu chuyện khó khăn xảy ra thì con sử dụng tư duy, con suy nghĩ về vô thường, suy nghĩ về khổ, suy nghĩ về vô ngã, nhưng mà cũng suy nghĩ thôi ạ. Bây giờ chưa có hiểu thật sự, thì xin thầy chỉ cho cách làm thế nào mà hiểu cho thật sự ha. Vâng, đây là chỉ sự là sự tư duy. Thiền sư nói, vâng, đây chỉ là sự tư duy hay hiểu biết bằng tri thức. Bạn muốn tôi dạy cho bạn thêm gì nữa đây? Tôi đang dạy nè. Điều cần làm là để cho sự hiểu biết khởi sanh. Đấy là mình thực hành, mình thực tập, mình tu. Thầy dạy làm sao mà để cho con hiểu thật sự, chứ không phải hiểu bằng tri thức. Không nói tôi dạy đấy nè, tôi dạy là tôi chỉ cho quý vị tập này, chỉ cho quý vị tập để quý vị duy trì chánh niệm cho có trí tuệ. Trí tuệ lúc tiếp nó khởi sanh hoài, nó hoài thì tự nhiên quý vị hiểu thôi. Bộ phần của tôi là chỉ dạy. Bạn muốn hiểu thật sự là bạn phải tu bằng tập, không ai giúp bạn được hết trơn. Khi bạn tu bạn tập thì bạn có trí tuệ, bạn có trí tuệ thì bạn hiểu. Bạn hiểu thì khi có câu chuyện xảy ra thì bạn không còn là đau khổ tham sân si nữa, vì tham sân si nó đè nén mình. Vậy vậy không? Do đó mà khi mà mình có cái câu chuyện gì mình ưa làm, mình kiếm thiền sư là các vị thầy của mình chia sẻ, mình nói những cái sự trăn trở của mình, những cái đau khổ trong nội tâm của mình, thật ra thiền sư cũng tội nghiệp mình mà thôi ạ. Thế các ngài cũng không làm gì được. Càng lúc mình càng thấy rằng mình muốn giải quyết những cái đau khổ trong nội tâm của mình thì mình phải biết tu. Mình biết tu rồi tu từ tu nó có trí tuệ. Trí tuệ thì là vị thầy rất là tốt, chỉ cho mình, dạy cho mình cách sức ứng xử sao cho hợp lý. Vậy vậy không? Bởi vì ta nói bản chất của con người là cô đơn ở đó. Bản chất của con người rất là cô đơn. Cô đơn là sao? Khi mà mình có sự cố gì xảy ra là mình phải chịu lấy mình à? Không ai giúp mình được đâu. Bởi vì sao? Bởi vì cái đau khổ nó đến từ nội tâm của mình mà. Ai đem cái tâm của mình ra để mà rửa cho sạch sẽ, để cho nó bớt khổ, rửa ra rồi gột rửa những cái phiền não đó thì từ mình làm lấy thôi. Vì vậy ông thiền sư trả lời là tôi không chỉ cho bạn làm thế nào mà hiểu thực sự, tôi chỉ chỉ cho bạn cái cách để bạn tu. Khi bạn tu rồi bạn sẽ hiểu lấy. Hành giả nhớ phải tham nhận, không hấp tấp mong muốn cái kết quả liền. Tu hành đâu phải là mì ăn liền, cháo ăn liền đâu, phải không? Tu khóa thiền mới 10 ngày, 15 ngày là muốn có lực liền, về nhà hết tham sân si liền. Cái đó chưa phải đâu, chưa được đâu. Có đó chắc còn lại có đó, nhưng mà mình đè nén không ạ. Thì về thường suy từng nhắc mình đó, phải tham nhận. Cái quả không có tới được liền đâu, phải tu niệm thật là lâu. May ra mình mới là bắt đầu hiểu chút chút, rồi mình mới bất phiền não. Tôi khuyên hành giả nên kiên trì thực tập liên tục, tập cho được 3 năm, 4 năm, 5 năm rồi trở lại đặt câu hỏi. Anh sư sẽ nghe câu trả lời đấy. Bây giờ ông đang hỏi, bây giờ sư phải làm cái sao mà sư chỉ cho con cái cách để mà cũng hiểu vô thường, khổ vô ngã thật sự thế này. Ông thầy sư nói thôi bây giờ vậy đó, muốn ạ, thì bây giờ tôi chỉ cái cách tập. Sư đi tập đi, sư đem cái phương pháp về, ở đâu cũng được sư tập. Tập liên tục, tập liên tục đó nghe, chứ không phải tập thì chơi chơi thì tập đâu. Tập cho liên tục, tập cho 3 năm trời, để trở lại đây đi, đặt câu hỏi đi, rồi tôi trả lời cho quý vị nghe. Nghĩa là nếu mà sư tập liên tục như thế này trong 3 năm thì tự động sư hiểu là sư khỏi cần hỏi tôi nữa. Vì vậy thằng sư nói lấy cái phương pháp về tập, tập trong 3 năm thì trở lại. Ý muốn nói rằng là chỉ có cách tập, tập luyện tu tập mà thôi thì bạn mới là hiểu được thôi. Thì nhớ có một năm không biết ở đâu đó, bên Mã Lai rồi thì phải. Đó thì trong khi mà tụi này đi trên một chiếc xe, thường ở bên Mã Lai đó, muốn mà ở, muốn ở tiếp tục là phải đi ra khỏi xứ Mã Lai, đi qua Thái Lan, lại đi qua bên thường là đi qua bên Thái Lan, Thái Lan là gần nhất đó. Hoặc giả là người ta có tiền, có máy bay, ta bay qua Miến Điện, máy bay chỗ này chỗ kia để đi ra khỏi xứ để mới vô trở lại xin lại cái visa, họ mới chịu chấp nhận đó. Thì xin nhớ là trong một chuyến đi đó, chắc là đi xin visa, thì có một sư cô đó, cô mới hỏi sư, cô nói rằng lịch lần đây là lần đầu tiên mà tôi tiếp cận với thiền tứ niệm xứ. Thì trước giờ tôi tập thiền tâm từ, tôi tập thiền này thiền kia cái nọ vậy đó. Đó thì sư là cái người tập thiền tứ niệm xứ lâu năm, hỏi sư đó, sư là cái thầy người tập thiền tứ niệm xứ lâu năm, sư đã có rất nhiều cái kinh nghiệm trong sự thực tập rồi vân 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 vân. Vậy bây giờ theo ý của sư đây là cái phương pháp tốt nhất để diệt trừ phiền não sao? Bởi vì tôi thấy những có những cái phương pháp tiền đó kia đó họ đúng có mất thì giờ nhiều như vậy. Vì qua một cái quá trình rất lâu rồi mà sư vẫn nói rằng sư vẫn còn tiếp tục tu tập, cho sư chưa có thỏa mãn với sự thực tập của sư. Sư trả lời, sư nói rằng đúng rồi đấy, tôi thấy chỉ có một cái pháp môn này giúp tôi bớt khổ này, nhưng mà lâu lắm, mất thì giờ lắm, chứ không phải chơi đâu. Sư trả lời là tôi nghĩ rằng không có một cái gì, nếu mà đã nói phiền não rồi thì không có một cái quick fix, tức là cái sửa được liền tức thì, giống như bị ăn liền cháo liền đó, phải không? Thì ví dụ hư cái gì đó, thấy cái đó vô cái tự nhiên nó chạy liền tức thì, vậy là sửa mà sửa nhanh lắm, chỉ cần tới dòng lui cái bò cái đó vô ráp cái đó, tự nhiên đấy, máy nó chạy lại liền tức thì, không rồi. Bạn muốn mà cho tâm của bạn bớt phiền não, bớt tham sân si, bớt phản ứng, bớt sân hận, bớt nói những cái lời đau khổ cho người này người kia, làm những cái chuyện mà mình tâm mình nó khổ sở, nó hối hận, nó ăn năn về sau đó, bạn phải tu thôi. Vì vậy quý vị nghe trong cái bài pháp vừa rồi nói về vấn đề ứng xử tốt, ông nói ai dám bảo rằng mình là cái người ứng xử tốt trong cuộc sống này đây? Không ai dám nói điều đó hết. Mình chỉ nói rằng là mình tiếp tục tu, và cứ câu chuyện thế gian nó cứ tới hoài. Cuộc đời này biết là bao nhiêu thử thách nó tới, và cứ mỗi lần tới như vậy, có thể là mình vượt qua được, có thể mình vượt qua không được. Và thằng sư Jyotika nhắn nhở mình trong cái diện trình tu niệm là đừng có nói thất bại. Mình nói rằng đây chỉ là một bài học mà thôi, không có cái chi mà thất bại trong cuộc đời này hết. Ôi tôi thất bại với mấy đứa con tôi rồi, tôi dạy dỗ nó không được, cái để như cái nọ. Tôi thất bại với ông chồng tôi thất bại bà vợ, tôi thất bại vì chuyện này, thành chuyện kia, phải không? Mình than vãn, mình than thở như vậy. Ngài Jyotika dặn mình đừng. Cuộc đời là một cái trường học mà, phải không? Cuộc đời cho chúng ta rất nhiều bài học. Và bài học nào cũng là đau đớn rồi lắm. Chúng ta phải trải nghiệm, chúng ta phải trả cái giá thật mắc, khóc rất là nhiều, khổ rất là dư. Thì khi mình thoát ra được đó rồi, bây giờ mình có một cái bài học, phải không? Rồi lần tới nó xảy ra nữa, nó làm nữa. Làm nữa khổ nữa, nó quậy mình nữa, mình khổ nữa, mình khóc nữa, mình ai oán nữa. Cái tới một lúc là mình hiểu được cái bài học rồi, thì đó. Thì Ngài nói rằng, đó là lý do tại sao mà theo ý của Ngài đó, rất là nhiều người đó, họ có được một cái khả năng họ nhớ từ những cái kiếp trước. Người ta nói rằng cá nhân Ngài Jyotika đó, Ngài cũng nhớ được vài năm ba kiếp của Ngài. Đó sư chưa thấy cái chỗ nào nói hết trơn, mà nhưng mà có một sư là nói rằng là chính nghe Ngài nói nhiều điều đó. Thì Ngài nói rằng là có những cái người đó, họ khi mà họ sanh ra trở lại trong cái kiếp người này đó, thì họ nói rằng họ đến đây để họ làm cho xong cái chuyện mà họ chưa có làm. Họ đi tới đây với một cái nhiệm vụ nào đó, một cái mission nào đó. Cái câu chuyện mà họ được tái sinh ra ở trong cái quả đời này không phải họ tới một cách tự nhiên, mà họ đã hứa hẹn và làm cái chuyện gì đó rồi. Và họ muốn trở lại đây và họ tiếp tục làm để mà cho xong cái đạo. Và nếu mà họ không xong thì họ phải trở tới trở lui hoài. Mà thật sự là như vậy, phải vậy không? Bây giờ mình không có chịu tu này, mình cứ giữ tâm tham, tâm sân hoài, thì mình tạo rất nhiều ác nghiệp. Ác nghiệp thì mình đâu có đi đâu được, phải trở lui mà trả. Cái bài học mà học chưa xong rồi thì bạn phải trở lui nữa. Bạn trở lui bằng trải nghiệm những cái đau khổ đó nữa. Khi bạn hiểu được trải nghiệm đau khổ rồi, bạn học, bạn có trí tuệ, đấy, cái đó mới xong đây. Và ai chỉ cho mình học, ai giúp mình hiểu rằng cái này là cái thử thách này, cái này là những bài học này. Bạn té, nó đạp bạn té xuống rồi, bạn đứng lên đi, bạn nhắc mình đây là những bài học, không phải là cái sự thất bại. Đó, thì trong cái sự mà tu niệm của mình, nó tạo những cái phước đức, mình sẽ có những cái vị thầy, các ngài sẽ đứng sau lưng và chỉ cho mình những điều đó. Vì vậy sư nhớ không biết một vị thiền sư nào nói, bạn đừng có bao giờ sợ rằng là cái sự mình không có một vị thầy hướng dẫn giúp đỡ cho mình. Bạn tu đi, ông thầy ông sẽ tới. Cái phước của tu niệm của mình đó, mình sẽ mang cái ông thầy tới gần mình. Mà cái ông thầy này, ông sẽ giúp mình giải quyết những cái khó khăn mà từ trước giờ mình có ấp ủ hoài, mình chưa có giải quyết được. Mình cố gắng mình tu chứ không phải không? Bạn hãy tu đi, cái phước tu niệm của bạn nó sẽ đưa cái ông thầy tới cho bạn. Và cái vị thầy này sẽ đem lại cho bạn cái lời giải đáp mà bạn trăn trở hoài bao lâu rồi bạn chưa kiếm ra cái câu trả lời. Thưa sư, trước khi ngủ con có thói quen là niệm phòng xẹp. Đây là một cái bài nói về vấn đề vô thức. Có những cái mà nó nằm ở trong tiềm thức của mình rất lâu rồi, và nó trào trở lại một cách rất là tự nhiên. Trước khi ngủ con có thói quen niệm phòng xẹp hay quan sát tâm suy nghĩ, và khi thức con cũng tiếp tục làm như thế. có một lần con phát hiện là lúc ngủ con vẫn tiếp tục làm việc này, và bây giờ con không hiểu có đứa nào ngủ, có đứa nào thức đây. Trước khi ngủ con có thói quen niệm phòng xẹp hay là con quan sát về tâm suy nghĩ của con? Rồi khi thức con cũng làm điều này. Nhưng mà có một lần con khám phá rằng trong lúc ngủ thì tâm nó cũng làm việc nữa. Chắc là nó niệm phòng xẹp hay là nó quan sát cái sự suy nghĩ. Thì con không hiểu cái là cái đứa nào ngủ, đứa nào thức. Con ngủ mà, con ngủ mà tâm con nó vẫn sinh hoạt. Trả lời: chánh niệm vẫn có đó trong khi bạn ngủ, và điều này có thể xảy ra không có gì ngạc nhiên hết. Đứa nào ngủ, đứa nào thức, không có đứa nào hết. Dạ thưa sư, con chưa hiểu là tại sao lúc ngủ chứ không thức đâu mà con vẫn duy trì cái chánh niệm, con vẫn làm cái chuyện này, tức là con vẫn niệm phòng xẹp hoặc là con quan sát cái sự suy nghĩ của con. Ngủ chỉ là phần trên của dòng tâm thức, tức là phần tri thức, còn tiềm thức vẫn tiếp tục sinh hoạt, vẫn hoạt động như thường. Khi làm một công chuyện chi, làm hoài trở thành thói quen, nó sẽ ăn sâu vào trong cái lớp dưới, tức là lớp tiềm thức đó, và tiếp tục hoạt động cho dù bạn đang ngủ. Như vậy thì thiền sư giải thích rằng là cái tâm của mình nó có hai lớp. Cái lớp trên là cái phần trí thức, cái ngủ thiền, nhưng mà dưới, cái dòng tâm thức ở dưới, nó vẫn tiếp tục làm việc như thường. Và khi mà mình làm một cái thói quen gì, cái tiềm thức đó, khi mà mình làm một cái gì mà nó trở thành thói quen rồi đó, thì nó sẽ đi vô trong cái dòng tâm thức ở dưới, cái tiềm thức ở dưới, và vẫn hoạt động như thường. Khi làm một công chuyện gì làm hoài trở thành thói quen, nó sẽ ăn sâu vào tiềm thức và tiếp tục hoạt động cho dù bạn đang ngủ. Chánh niệm mạnh hoặc phiền não mạnh sẽ đi sâu vào tiềm thức, phần không bao giờ ngủ hết. Vì vậy phải tu cho có trí tuệ hùng mạnh, thâm sâu. Trí tuệ sẽ thâm nhập vào tiềm thức để gột rửa những phiền não đã tích lũy, đã huân tập trong đó từ bao nhiêu đời và bao nhiêu kiếp. Thiền sư nói rằng là mình có cái tiềm thức này không bao giờ ngủ hết, tiềm thức hoạt động liên miên. Và khi mà nó, cái tiềm thức này mà nó nằm đó, nằm yên đó, và mình phiền não đó, cái phiền não nó cũng vô trong tiềm thức á, mà mình tu mà có trí tuệ cũng sẽ vô đó để mà thay thế cái phiền não này. Vì vậy bạn hãy tu cho có trí tuệ. Khi mà trí tuệ nó vô được rồi thì nó bứng, nó đem những cái phiền não ra, mình thay vô đó bằng trí tuệ. Trí tuệ sẽ thâm nhập vào tiềm thức để gột rửa sạch những phiền não đã tích lũy trong đó từ không biết bao nhiêu đời kiếp. Thưa thiền sư, một bữa theo thói quen trước khi ngủ con niệm phòng xẹp. Đêm đó con ngủ thấy một cảnh rất là đáng sợ, tức là một cơn ác mộng. Thay vì sợ thì con từ giấc ngủ trở về với thực tại một cách rất là dễ dàng bằng cách niệm hơi thở và phòng xẹp. Trong khi con đang ngủ vậy đó, tự nhiên con có một cơn ác mộng. Và thay vì nghĩa là sợ hãi thì tự nhiên từ cái giấc ngủ con niệm, và con niệm tới lúc mà con thức như vậy là con niệm như thường, còn chẳng có một chút sợ hãi nào hết. Thiền sư trả lời: gặp ác mộng thức dậy, tâm niệm phòng xẹp ngay, bởi vì đó là thói quen bạn đã làm được từ lâu rồi. Bây giờ bạn cứ làm hoài những cái thói quen, nó đi vô ở trong cái tiềm thức của mình, thấy không? Đó là lý do tại sao mà mình tu niệm để những cái thói quen này, những cái thiền tâm này nó có mặt hoài, nó khởi sanh hoài, để đi vô trong tiềm thức của mình. Và chỉ cần là lúc mà có hữu sự là tự nhiên nó nhảy ra. Vì vậy những cái năm đầu tiên mà sư đi tập thiền đó, sư thưa với một vị thiền sư thầy của sư ở bên trung tâm Mahasi, sư nói rằng con thấy cái thời giờ mà con ở đây mấy tháng vô ích quá sư ạ. Ông hỏi tại sao vô ích? Thì ngồi nó buồn ngủ, ngủ đã xong về nó suy nghĩ đã xong rồi nó ngủ, nó tùm lum tà la, nó cứ làm hoài làm tới làm lui rồi lâu lâu năm thọ mười thì nó mới êm cho được một chút, êm mà được chút xíu là bây giờ bắt đầu là nó suy nghĩ trở lại, nó sẽ đủ thứ chuyện. Thành ra nếu mà kể cái thời gian mà 18, 19 tháng, 20 tháng mà con ở trong thiền rất lại thì chắc là chừng tháng à, tháng nửa tháng à. Mà theo thiền sư ông dòng ông nói gì, sư nói chắc có 10 ngày à, ít có chút xíu à. Sư nói, sư kêu bằng underestimate, là sư coi thường cái sự tu niệm của sư rồi đấy. Sư không thấy, sư chưa ý thức được cái sự tu niệm của sư nó quan trọng như thế nào. chỉ cần một cái niềm nó khởi sanh, một cái đối tượng khởi sanh sẽ duy trì chánh niệm. Sư cô biết rằng là những cái này nó chạy vô trong tiềm thức của mình không? Thời kỳ đó vị thiền sư đã nói sư không hiểu chút nào hết, sư không hiểu ông nói cái gì. Bây giờ đọc lại cái bài này của thiền sư Tây Diên Lý Gia bắt đầu sư mới hiểu này. Không? Tất cả cái sự cái tu niệm của mình cứ làm hoài, thì nó sẽ từ từ nó sẽ vô trong tiềm thức của mình. Và cái này là những cái thiền tâm khi mà hữu sự nó sẽ ra. Đây thì cô này có nói rõ ràng thế không? Cô chỉ cần niệm phong xẹp thôi. Vì mà khi hữu sự thì tự nhiên từ cái cơn ức mộng cô nhảy ra và cô ngồi đó có niệm phong xẹp, có thể thôi, chẳng sợ chút nào hết. Các ác mộng thức dậy tâm niệm phòng xẹp ngay là do thói quen đã làm từ lâu, tâm làm việc của nó do đã nó đã từng làm quen. Nếu tâm không sợ hãi thì hãy tiếp tục quan sát phòng xẹp thế thôi. Nhiều vì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát hay niệm A La Hán niệm quá nhiều và quá lâu rồi, nó nhập vào trong tâm, gặp chuyện giật mình sợ hãi là miền niệm Phật ngay. Suy nghe một sư cô qua bên thiền thiền sư Minh ấy, thì mà ai mà làm cái gì mà cô giật mình là cô niệm nó một thằng một thằng, nó một thằng một thằng làm đấy, nó trở thành thói quen à. Rồi bữa nào mà đi chạy xe nữa, xe tới rồi mình mà cô không biết cô làm sao mà cô chạy xe trễ đó, người xe đã tới rồi đã chờ rồi mà cô không biết làm chuyện gì, cô đi để cho trễ đi rồi. Cô chạy theo cô la rồi cái xe nó đứng lại luôn rồi, muốn theo Bồ Tát, muốn theo Bồ Tát, giống như nhờ Quan Thế Âm Bồ Tát mà giúp cho tôi vậy đó. Con biết là tâm luôn luôn hiện tiền. Thôi cái câu này thôi bỏ. Bây giờ mình đang nói về vấn đề sợ. Bây giờ sẽ đọc cho quý vị nghe một cái bài. À, nói về vấn đề đức tin. Cái bài này rất thích, rất là tâm đắc. Năm nào sư về sư cũng đọc. Năm này chưa đọc thôi bây giờ đọc quý vị nghe. Cái bài này nói như với một điều với mình như thế này là thường thường đó là chúng ta có nhiều đức tin với vị thầy của mình, phải vậy không? Đó. Bởi vì ngày hôm nay sẽ gặp một vài hành giả họ cũng nói vậy. Lấy cái vị thầy là cái gương để cho mình mà hướng theo đó. Ví dụ như mình thấy vị thầy của mình chánh niệm, thấy vị thầy của mình nó có tâm từ, tâm bi hay là bất cứ cái gì, thì đây là cái gương sáng để mình có đức tin nơi ngài rồi mình cố gắng mình tu tập, phải vậy không? Nhưng mà thiền sư U Dìn lại nói rằng là hãy cẩn thận cái loại đức tin này, cái này nó rất là nguy hiểm. Tại vì sao mà nguy hiểm? Bây giờ mời quý vị nghe cái bài này ha. Đây là một sư ở bên Việt Nam, hôm qua tập bên Miến Điện á, ông mới thưa với thiền sư U Dìn như thế này: và thưa thầy, có một Phật tử tâm sự với con là cô ấy có đức tin thật tuyệt đối nơi một vị thầy của cô ở tại Việt Nam. Cô này tin ghê lắm, tin rằng là có thể là ông thầy của mình là A La Hán rồi đấy. Mặc dù chưa có biết cái gì nhưng mà nói vị thầy này gương mẫu quá, hay quá, tốt quá, oai nghi tế hành quá, thấy không? Không cười không giận, luôn luôn là duy trì trách nhiệm trang nghiêm quá, có đức tin rất là mạnh nên vị thầy. Một hôm trong khi đang nói chuyện với sư phụ thì một tâm phiền não khởi lên và nó suy nghĩ rằng mặt ông sư phụ của mình hôm nay sao nó giống cái đầu heo quá, chết chưa. Giờ mặt thù lù nó giống cái đầu heo quá trời quá đất rồi. Biết suy nghĩ của mình quá bậy, cô nên cô dùng tư duy chân chánh trần suy nghĩ này lại, không dám cho tâm nghĩ tiếp nữa, quá hại hùng, quá khủng khiếp. Dòm cái mặt ông sư phụ trong này nó thốt lên liền, cái mặt sao mà giống cái mặt heo quá. Thế là cô khoác hút, cô sợ quá, cô như không những suy nghĩ rồi mà cô phải tìm ngoài cách đè nén, không cho nó suy nghĩ nữa. Cái này là xuống chắc là bước A Tỳ địa ngục quá rồi, ai dè mà ông sư phụ mình nói cái mặt heo. Thưa thiền sư, con tự hỏi một người có đức tin gần như tuyệt đối nên một vị thầy, một vị sư mà phiền não ngụ ngầm vẫn còn quá mạnh như thế hay sao? Khi mà mình tin gần như là tuyệt đối nên một vị thầy của mình, mà sao mà phiền não ngụ ngầm nó tai hại như thế này, nó ở đâu mà nó chen ra mà nó nói tầm bậy tầm bạ như thế này? Ý của này muốn nói rằng là có một cái đức tin mà mạnh như vậy là luôn luôn là tin ông thầy mình là tốt là hay là giỏi à? Mà sao mà cái ông ngủ ngầm này ở đâu mà ông nhảy ra mà ông kêu ông thầy là cái mặt heo đây? Cái này tôi không hiểu được. Thì cái cô này mới hỏi cái vị sư Việt Nam đó, vị sư Việt Nam trả lời không được. bị đem lại vậy ông thiền sư. Ồ, người này ngay từ lúc đầu, đây là thiền sư U Dình trả lời, người này ngay từ lúc đầu đã không có chánh kiến, không hiểu rằng đó chỉ là sinh hoạt của tâm, nên tâm bây giờ mới hốt hoảng, mới sợ hãi, mới kinh hoàng như vậy. Cái người này không có chánh kiến, tưởng đây là mình suy nghĩ. Thật ra không phải, đây chỉ là một sinh hoạt của tâm mà thôi. Bởi vì mình không hiểu nó là một sinh hoạt của tâm, do đó mà mình mới hốt hoảng, mình sợ hãi. Người này suy nghĩ rằng những tư tưởng bày bà là tâm mình, của mình, cho nên sợ mới sanh lên. Ngay cả khi tâm suy nghĩ bày bà muốn rằng làm sao mà mình quan hệ tính dục với ông thầy, cũng không có vấn đề chi hết nữa. Ông thường sư U Dình ông nói rằng cô mới nghĩ tới là ông thầy cái mặt heo thôi, mà ngay cô nghĩ tới cái chuyện dâm dục bày bà với ông thầy nữa, nổ bóp lên là không sao hết. Không sao hết. Chà, cái này sốc dữ phải không? Nghĩ tầm bày tầm bà với ông thầy mà không sao hết. Cái này là tôi không hiểu đó. Có nhiều cô, nhiều vị hành giả đúng phản ứng dữ dội lắm. Khi đã hiểu đây chỉ là tâm, một hiện tượng tự nhiên sinh hoạt hay khởi sanh do điều kiện, thì tâm yên ổn tự do, ái không phải của ai hết. Nó sinh lên trong tâm của người nam cũng như người nữ, có thế thôi. Tại vì bạn không quan sát quán tâm hoài, bạn không quan sát tâm của bạn hoài. Do đó hệ mà tâm tốt nó khởi sanh lên, bạn nói rằng tôi suy nghĩ tốt. Khi mà cái tâm xấu nó suy nghĩ lên, bạn nói tôi suy nghĩ xấu. Bởi vì bằng tâm này là cái tà kiến, bạn đem tôi ta vào trong cái sự suy nghĩ, do đó nó đưa tới cái sự cảm xúc, đưa đến sự lo âu, sự sợ hãi. Suy nghĩ tốt là mình thích lắm, mình hoan hỷ vô cùng, mà hệ mà suy nghĩ mà tà tư duy như kiểu này là ồ, nó rất là sợ hãi. Thưa thiền sư, điều con muốn hỏi, và con muốn hỏi luôn cho cô này nữa, đó là một người mà có một cái đức tin mạnh liệt với một vị thầy, mà sao mà bên trong phiền não nó vẫn làm việc như thường như thế? Đó là cái mà con chưa có hiểu. Bởi vì sư này hiểu một cách rất là đơn giản, rằng nếu một cái Phật tử mà đã có đức tin với vị thầy thì luôn luôn nghĩ tốt cho vị thầy, chứ làm thế nào mà để mà chen vô mà nghĩ tầm bậy tầm bạ như vậy? Con, cái đó là con không hiểu. Thiền sư nói, chúng ta chỉ đang nói về đức tin phải không? Đức tin mạnh liệt, nhưng trí tuệ thế nào? Có trí tuệ, không có trí tuệ? Khi trí tuệ vắng mặt thì tâm trí nó ở đó, và tâm trí nó sẽ xúi mình suy nghĩ hay có những hành vi bất thiện. Đơn giản có vậy thôi. Một đôi khi đức tin mạnh sẽ là có điều kiện tốt để cho ái khởi sanh nữa. Kính mến, tin tưởng ông thầy sẽ đưa đến chỗ thương ông thầy hồi nào mà mình không biết nữa. Chết không? Ông thầy xuống nó có chừng đấy. Đức tin thôi chứ có đủ đâu mà phải có trí tuệ. Bởi vì một đôi khi đức tin mạnh cũng đi kèm cái tâm ái. Mình tin thì mình tin tưởng cái vị thầy mình, phải không? Mình đem lòng mình kính trọng, nhưng mà đồng thuộc tâm ái là không chán vô được. Đấy. Ngồi dòm thầy cũng nói chuyện vui quá, vui cười kính hồi nào, thương tao hồi nào cũng hay. Bây giờ lâu lâu sư Phật kiểm tra cái tâm sư qua thử sư, có sư dòm ta, người ta có thương sư không? Người ta có thương sư không? Sư có thương người ta không nữa? Thành ra quá trình pháp qua vậy chứ cũng căng lắm chứ quý vị ạ. Chẳng phải giận chơi đâu, phải vậy không? Sư nhớ có một năm sư đi qua bên Miến Điện lần đầu tiên mà sư gặp thầy thiền sư U Dình đó nè. Rồi cái năm đó là năm đầu tiên mà sư qua mà trúng cái Tết. Thành ra sư thấy ông thầy ông bằng rồn quá trời đất à. Mà Tết bên Miến Điện thì là có hai cái lớp người. Một người thì đi ra ngoài phố đi chơi, đi tạt nước, đi gặp bạn trai rồi vậy đó. Còn một số các cô nhỏ nhỏ học trung học, học đại học, học cái gì đó không biết mà thấy nhỏ lắm. Sư đoán tuổi chừng 18, 19, 20 tuổi đó. Là thôi họ vô đầy trong trường thiền và hô tập ở trong đó đó. Thì những năm sau này thì ít rồi, nhưng mà những năm trước đông lắm. Những cái trung tâm mà lớn như trung tâm Mahasi, trung tâm Panditarama rồi vậy, là quý vị thấy ngày Tết vào khoảng giữa tháng 4 là đông lắm. Và mấy cô nhỏ nhỏ vô trong tu rất là nhiều. Bữa đó là có một lần cái câu chuyện xảy ra là gì đây, là trong khi mà tụi này đang tập thiền như vậy thì có một ông sư bạn của sư, ông chạy vô, ông gõ cửa sư. Sư đang ngồi thiền, ông gõ cửa. Cái sư hỏi ai đó, cái ông nói tôi đây. Cái tôi hỏi sư có chuyện gì sư. Cái ông mở cái cửa cốc của sư hé, ông thò cái đầu luôn, nói tiền giáng trần, tiền giáng trần.
tiếng giác trần, tiếng nào mà giác trần.
Cái sư nghe xong xuôi rồi, ông nói tiếng giác trần, tiếng giác trần, mình nghe mình rất lạ quá. Cái sư đứng dậy xuôi hỏi, tiếng nào giác trần? Ông nói nhiều lắm, nhiều quá trời quá đất, tôi thấy muốn ngợp luôn. Mày 5, mày 8, mày 9, mày 20 tuổi, wow, quá trời quá đất. Tức anh đạ lắm rồi nghe, phải không? Tu hành cho mà thấy tiếng giác trần, anh cũng sướng lắm. Đà đến đi kêu mình nữa. Thành ra khi mà sư qua bên trung tâm của thầy của sư Minh mà sư thấy ông thầy ông mà ông cho trình pháp mà người ta đi vô đi ra rằng rằng như vậy, sư hỏi ông á, khi mà những cái người nữ này mà họ đi vô đó, tâm sư thế nào? Là bởi vì sư sắp sửa nói trong tâm sư là tôi đã nhớ là hồi đó là ông bà sư bạn của tôi là ông nói tiên giáng trần rồi đấy. Còn ý của sư thì thế nào? Ông nói thì tôi cũng như sư thôi, tôi cũng giống sư à. Ý muốn nói là nếu mà sư thấy tiên thì tôi cũng thấy tiên vậy. Nhưng mà lúc đầu thì tôi thấy người ta như một lát tôi bỏ người ta, tôi nhìn tâm tôi. Đây là cái thói quen mà tôi có từ rất là lâu rồi. Khi mà người ta mà họ tới đông như vậy đó, tôi không bao giờ để ý tới họ nữa. Tôi quan sát tâm của tôi. Tôi thích thú để tôi coi cái tâm của tôi trong này nó nói gì. Nó có thể nó nói tiên giáng trần, nó sao mà đẹp quá, sao mà hay quá, sao mà dễ thương quá, vân vân. Nó nói cái gì đó, tôi ngồi trong này tôi dòm nó. Rồi sư hoại. Nhưng mà khi mà ông dòm như vậy thì sao? Khi mà dòm như vậy thì tự nhiên nó nín à, không có nói nữa. Bởi vì mình nhận nó ra đó mà. Mình để yên cho nó nói, chứ mình không có đè nén nó. Để yên cho nó nói cái gì để yên nó nói. Tự nhiên nó sợ nó không nói nữa. Bây giờ trở lại cái câu nói, chúng ta chỉ nói về đức tin mạnh liệt nhưng trí tuệ không có, phải không? Khi trí tuệ vắng mặt thì tâm si nó phải ở đó. Si sẽ xúi mình làm bất cứ nói hay suy nghĩ hay có những hành vi bất thiện. Một người mà lai tới chùa thấy tượng Phật, tâm cứ muốn lấy cây đập bể đầu. Ông này ông người mà lai, ông tới tập thiền thời gian rồi ông gặp thiền sư U Dìn, ông nói: ông ơi, tôi đi về, tôi không muốn tập nữa. Hỏi tại sao vậy? Nói tôi thấy tượng Phật là tôi muốn lấy cái cây tôi đập tượng Phật bể đầu. Chà chơi vậy đó. Hay một cô hành giả mỗi lần thấy Hòa Thượng Sư Minh, Hòa Thượng Sư Minh ngài bị cái cổ hầm của ngài đó, nó đàm dữ lắm, già rồi mà, đang luôn luôn ở dưới bên cạnh là có ông nhổ, ngồi để lấy ông nhổ nhổ. Cô này phải vô mà tới cuối xuống mà đặt lệ ngày hai ba cái ngước lên mà thấy cái ông nhổ là muốn cầm cái ông nhổ bốn đầu ngài. Sư nói về một sư cô bên bắt tâm nói: ôi cha gì đạo Phật, ta gì đạo Phật. Cô hết hồn hết vía, sư đọc cái này bên Mỹ đó, cô a gì đạo Phật, nói cái đó là chết chứ, tội chết rồi, trời ơi là trời. Vì thấy cả hai này quá sợ hãi, bởi vì những suy nghĩ mà họ cho là điên rồ của tâm, cho nên không dám tới chùa, không dám giới thiện miệng nữa. Khi họ gặp tôi và chia sẻ điều này, tôi nhắc đây chỉ là tâm, hãy đến chùa trong đến chùa thoải mái và nhớ quan sát tâm của mình. Đấy chỉ là tâm mà thôi, không có ai trong này hết. Tới thiền tập và nhớ quan sát tâm mình. Những người này chưa hiểu tâm suy nghĩ chỉ là tâm, không có ai cả, như mùi chỉ là mùi. Vì vậy cho nên sợ hãi mới sanh lên. Sợ hãi sanh lên là bị tà tư duy. Vì mình tà kiến, do đó mình nghĩ rằng tôi đã suy nghĩ tầm bậy, tôi đã suy nghĩ sai lầm. Vì cái tư duy tà tư duy đó mà mình đâm sợ hãi. Một người khi gặp một vị hòa thượng thuộc hệ phái Mahasi, tâm bên trong mắng chửi hòa thượng rất là thô tục. Tới trình pháp của hòa thượng nói: con ạ, hãy niệm đi, bấy nhiêu thôi. Phải hiểu rằng hệ tâm còn phiền nào thì tư duy phải bất thiện, đó là chuyện tự nhiên và không có ai điều khiển trong này hết. Khi tâm buồn chán trầm cảm thì suy nghĩ cũng tiêu cực, và đó là một diệt trình tự nhiên của tâm. Rất nhiều người nghĩ rằng họ có đức tin rất mạnh nơi một vị thầy hay nơi Phật pháp tăng, nhưng họ quên rằng phiền nào cũng còn trong tâm và cũng rất là mạnh. Có nhiều người đó, họ ở Việt Nam này, rồi họ đi hành thiền này, họ tự nhiên họ thích, họ muốn đi Miến Điện, tới Miến Điện họ muốn xuất gia rồi muốn ở lại đông ra tu. Thầy thiền sư U Dinh khi gặp miền này nói nhắc nhở sư phải nhớ là trong tâm của sư đức tin của sư rất là mạnh, Phật pháp tăng đức tin là Phật pháp tăng rất mạnh, nhưng mà nhớ phiền nào nó cũng mạnh lắm. Bây giờ cái đức tin của sư nó đang ngộ rồ này đó, thì sư muốn hành thiền, sư muốn sống độc cư thiền định, sư muốn xuất gia, sư muốn làm những cái chuyện mà mình nghĩ rằng là nó lợi lạc cho cái đời tu của mình, vậy không? phiền não nó làm thinh, nó ngồi đó nó chờ mình. Bắt đầu mình hơi xìu xìu ở đây là anh nhảy lên đó, là anh bắt đầu anh mày trù cái ngón đòn của anh ra, là bắt đầu anh dù vô. Mình cố ý hồi nào không hay. Suy nhớ là có một sư đó, là ông là ông có về Việt Nam đó. Thôi bây giờ sư không nói ai sợ ông nghe được, ông cười sư quá. ông đi hành thiền với sư ở bên trung tâm siêu minh đó, đi một thời gian khá lâu. Rồi ông tới đó ông đòi xuất gia, tại vì ông thấy rằng ba má ông còn phiền não quá, mà cái cô bồ của ông, cô đây là cô là cái vợ chưa cưới, fiancé của ông, nó cũng phiền não quá. Thành ra ông ở nhà má ông, mà má ông nói cái gì ông phiền não, ông chạy lại nhà cô bồ của ông, là nhà cô bồ gây lộn ông, ông chạy tới bà má, chạy tới cuối cùng biết chạy đâu, chạy lên chùa sư thì tập thiền tập đồ vậy ra, rồi đi miếng điện xuất gia rồi vậy ra. Thôi khi mà đi qua miếng điện á, là sư cá nhân sư lên sư xin với thầy U Dình cho ông xuất gia. Tự nhiên thầy U Dình nhìn sư hỏi ông đó, ông muốn xuất gia hay là sư xúi ông xuất gia? Chà, bữa đó sư bực mới dữ thế nào, trong tâm suy nghĩ thầy này sao ông hoạch như cái kỳ lạ vậy, người ta đang muốn tu mà sư lại không cho tu, mà sư còn hoạch ngang ngược như vậy. Cái sư mới lúc mà ông hỏi như vậy thì mình lính quýnh mình chưa có trả lời được, thì sư nói ồ thì tôi thấy ông có đức tin nơi pháp hành rồi, vậy thì ông muốn xuất gia thì tôi chỉ dẫn qua đây rồi giới thiệu với thầy vậy thôi ạ. Khi thầy thằng sư nói vậy thì bây giờ kêu ông lên đi, nếu mà ông muốn xuất gia ông lên gặp tôi đi, chính ông nói với tôi là ông xuất gia thì tôi mới cho ông xuất gia. Thì ông lên nói thiền sư chỉ cho xuất gia. Ông xuất gia xong rồi đó thì ông tu tập với sư bên miếng địa một thời gian, tu tập rất là nghiêm túc, tốt lắm. Rồi đến khi mà về Mỹ trở lại rồi đó, ông lại cái chỗ của sư nữa, ông cũng độc cư thiền định rất là tốt. Thế đó, được có khoảng chừng chắc sư nhớ một năm năm ngoài đó. Đó, có một bữa cái tự nhiên ông nói với sư, ông nói thì sư ạ, hôm nay chắc là con không ở nhà, tôi hỏi sư đi đâu? Giờ chắc con gặp cái cô bồ cụ của con. Sư nói ủa, sang cái đức di chuông rồi mà, cắt đứt dây chuông rồi mà. Ông nói dạ cắt đứt dây chuông, bây giờ nó muốn nối dây điện. Thì sư nói thôi ráng tu đi, đi tới đi lui lùng sồn lắm à. Không, con đã suy nghĩ rất là kỹ rồi, chắc có lẽ là con chỉ tới gặp cô thôi. Lúc đó là ông sư đang ở bên Florida, ông đi qua bên gặp cô bạn của ông ở bên đâu, bên Cali đó. Con qua bên đó con gặp để mà con gọi là cái bằng, ít ra là con phải nói cho cô biết rằng là cái sự ra đi tu của con nó làm cho cô đau khổ quá, con hiểu như vậy, và con cũng muốn cho cô tha thứ cho con được, vân 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 vân. Rồi sư nói biết nhiêu đó thôi ạ, à? Nó có biết nhiêu đó thôi, được biết nhiêu đó thôi, tại sao không gọi điện thoại, mình có thể gọi điện thoại để mình xin người khác tha thứ. Nói giờ không, mình phải tới nơi để mình làm bồ, là mình phải đau khổ rồi vậy để cho cô thông cảm càng nhiều hơn nữa. Tới nơi rồi không biết sao, cái chừng vài ba tháng xong thì chắc con xả y sư ạ, bị con thông cảm quá rồi, bộ con thông cảm con quá rồi. Mẹ thấy không, khi mà cái đức tin của mình mạnh là mình ru lên vậy, mình là buộc tới chuyện đòi làm chuyện này, mình làm chuyện kia, mình thấy mình rất là ngon đó. Đến khi mà mình cái tâm mà những cái thời gian mà khi mà ông về ông ở cái đất của xưa, bất động cảm thấy cực rồi này, bị ở lâu quá mà tập thiền tập hoài thì đâu có được, phải có cái chi mà làm cho bắt đầu tâm nó chán nản. Khi mà tâm chăng nặng, đấy, bắt đầu là phiền não nó bắt đầu nó nhảy vô đó. Dù thôi về đi, là mình làm lại cuộc đời. Nhắc tới nhắc lui cái mình rùng tay rùng chân hồi nào không hay thì nó lôi mình đi à. Đấy, thì sư cũng cầu mong rằng đừng có dụ sư nữa. Bảy mươi chưa què khoan khoe mình lành là biết đâu phải không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.